quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả thân mến. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Kính thưa quý vị, đau lưng là một trong những vấn đề về sức khỏe rất phổ biến ngày nay. Và hôm nay, tôi xin được chia sẻ với quý vị 10 thói quen cần bỏ để tránh bị đau lưng. Thứ nhất, đó chính là ngồi sai tư thế. Ngồi sai tư thế là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc là bị đau lưng do gây áp lực lên lưng và ảnh hưởng đến các khớp cơ, đĩa đệm. Chúng ta hãy tìm hiểu và chỉnh lại tư thế ngồi của mình, đồng thời duy trì tư thế đúng để giảm thiểu các cơn đau. Ngoài ra, chúng ta nên sắp xếp lại khu vực làm việc ở nhà và ở cơ quan sao cho hợp lý. Thứ hai đó chính là lười tập thể dục. Đừng vội bỏ cuộc nếu bị đau khi tập thể dục, vì các bài tập thể dục rất tốt cho chứng đau lưng. Chúng giúp cho cơ bắp khỏe mạnh hơn, tăng cường lưu thông, điều chỉnh tư thế và mang lại cảm giác thoải mái, thư giãn. Thứ ba đó chính là cố tìm thần dược. Chúng ta đừng vội vàng, chúng ta đừng vội tin vào các quảng cáo thuốc hứa hẹn sẽ chữa trị dứt điểm những cơn đau lưng. Nếu không thay đổi lối sống thì không có thuốc nào hiệu quả và thần kỳ cả. Thứ tư đó chính là quá tin vào chẩn đoán. Khoảng 85% trường hợp đau lưng được xếp vào diện không đặc thù, có nghĩa là không có nguyên nhân rõ ràng. Trên thực tế, không có xét nghiệm nào cho chúng ta biết chính xác 100% cội nguồn của cơn đau lưng. Thứ năm đó chính là bê vác đồ nặng. Chúng ta rất dễ bị đau lưng nếu thường xuyên mang vác quá nặng. Nếu tính chất công việc yêu cầu, chúng ta hãy hỏi quản lý liệu có thể hỗ trợ thêm thiết bị hoặc là ai đó có thể giúp chúng ta một tay hay không. Thứ sáu đó chính là gặp người về phía trước. Gặp người về phía trước quá nhiều sẽ gây ra đau lưng, làm gia tăng áp lực lên đĩa đệm và cơ bắp. Khi tập thể dục, chúng ta nên tập trung thực hiện động tác gặp người ra sau để giảm bớt cơn đau lưng. Thứ bảy đó chính là hoang mang vì câu chuyện của người khác. Chúng ta có thể đã sợ hãi khi nghe ai đó kể rằng đau lưng phải tiêm và phẫu thuật mới khỏi. Đừng để những câu chuyện ấy khiến chúng ta hoang mang. Đa số các cơn đau lưng đều nhẹ đi nếu như chúng ta tập luyện thể dục chăm chỉ và ngồi đúng tư thế. Trong trường hợp chứng bệnh quá nghiêm trọng cần phải phẫu thuật, đó cũng là chuyện giữa chúng ta và bác sĩ chứ không phải là của một ai khác. Thứ tám đó chính là áp dụng chữa trị thụ động. Điều trị đau lưng bằng nước đá hoặc là hơi nóng có thể làm cho chúng ta dễ chịu hơn, nhưng chỉ một thời gian ngắn. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh chủ động tập thể dục và điều chỉnh tư thế mới là phương pháp hiệu quả nhất cho chứng đau lưng. Hãy liên hệ với bác sĩ để được biết thêm các bài tập phù hợp với sức khỏe của chúng ta. Thứ chín đó chính là hút thuốc. Hút thuốc làm gia tăng nguy cơ đau lưng. Hãy bỏ hút thuốc nếu như chúng ta muốn bảo vệ phần cơ thể quan trọng này. Và cuối cùng đó chính là chờ cho các cơn đau qua đi. Nếu chúng ta bị đau lưng liên tục trong 1 đến 2 tuần, đừng chần chừ mà hãy gặp bác sĩ. Càng điều trị sớm thì càng nhanh khỏi bệnh. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong cho quý vị 10 cách làm giảm triệu chứng đau lưng. Hy vọng qua bài chia sẻ trên sẽ giúp ích được cho quý vị. Nếu như chúng ta đang có nan đề này, hãy chia sẻ cho những người xung quanh, người thân trong gia đình, giúp cho cộng đồng chúng ta ai cũng có một đời sống khỏe mạnh.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh sẽ trình bày cùng quý vị đề tài Kẻ đang khóc như người không khóc. Voltaire là một người thuộc phái vô thần Pháp quốc. Ông đã khẳng định ý nghĩa của nước mắt như sau: nước mắt là một cách biểu lộ âm thầm của nỗi thương đau. Vâng, thưa quý vị, có những nỗi niềm khổ đau mà không được bày tỏ qua dòng nước mắt, họ chỉ âm thầm, dù là bên ngoài tỉnh táo nhưng trong tâm hồn thì là buồn bực và đau thương. Tuy nhiên, phần lớn của những người họ có sự đau thương ở trong tâm hồn, họ đều được bày tỏ qua nước mắt. Cái sự đau khổ của đời người là một sự thật, chúng ta không thể giấu giếm hay là tránh trở được, bởi vì nó là sự thật ở trong đời người. Phaolô nói rằng kẻ đang khóc, kẻ đó là ai? Có thể tôi, có thể quý vị, có thể những người thân của chúng ta, có thể những kẻ chúng ta chưa quen mặt, chưa biết đến, và họ đương ở một không gian nào đó, đương có một cái sự đau khổ trong nội tâm. Lâm Martin có lần đã nói, trên cõi nhân thế này, đau khổ tiếp nối đau khổ, ngày nối ngày, và phiền muộn liền với phiền muộn. Vâng, còn sống ở trên đời thì đương nhiên chúng ta đối diện với sự khổ đau, và có nhiều cái nỗi khổ đau không thể nào chấm dứt được, cứ tiếp nối nhau, phiền muộn liền với phiền muộn. Jerome K. Jerome, ông nói rằng thế giới này là một nơi đầy gian nan, và con người sanh ra để chịu đau khổ như tia sáng bay trong không gian. Con người sanh ra để chịu đau khổ như những cái tia sáng đang bay trong không gian. Như vậy chúng ta có ai mà không có ít nhiều nỗi thương đau? Trong Kinh Thánh có chép rằng nguyên nhân của sự đau khổ mà loài người chịu đựng là do tổ tông của loài người đã sa vào cạm bẫy của ma quỷ, dẫn đường cho tội lỗi xâm nhập vào ở trong thế gian, nên vạn vật gồm có cả con người nữa phải mang nặng nỗi thương đau. Ông Job là một tôi tớ trung thành của Chúa trong thời kỳ cựu ước của Thánh Kinh. Ông đã nếm trải cái sự khổ đau trong cuộc đời, ông đã chịu nổi không biết bao nhiêu phiền muộn. Qua cái kinh nghiệm, qua cuộc sống trong nỗi thương đau đó, Job đã công nhiên công bố như thế này: loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ. Ở đây Job nói rằng đời sống của con người giàu có 100 năm hay hơn nữa, hay 80 năm, 90 năm hay ít hơn nữa, nó chỉ qua là sống tạm ít ngày. Trong cái sống tạm ít ngày của đời người ở trên trần thế, Job nói rằng bị đầy dẫy sự khốn khổ. Nó không phải là một ít sự khốn khổ, cũng không phải là một phần của sự khốn khổ, mà đầy dẫy cái sự khốn khổ. Ở trong thơ Kiều có những câu đã đề cập đến cái sự khổ đau đã bày ra cho con người ở nhân thế. Phong trần đến cả sân khuê, tan thương đến cả hoa kia cỏ này, tuồng ảo quá đã bày ra đấy, kiếp phù sinh trông thấy mà đau. Nhà thơ trong truyện Kiều đã hết sức là linh cảm và bén nhạy, chỉ trông thấy cái phù sinh cũng đã đau rồi, chứ đừng nói chi cái khổ đau ở trong đời người. Cái sự khổ đau của con người trong 4 lãnh vực khác nhau. Trước hết là đối với bản thân. Ông bà của chúng ta thường nói hữu thân và hữu khổ, không có phân biệt ai cả, nam nữ, trẻ già, và cũng không phân biệt địa phương, giới hạn đất đai, không gian và thời gian. Thế là có thân sanh ra thì có khổ. Thân xác này đau ốm, thân xác này bệnh hoạn, thân xác này yếu đuối. Thậm chí có những người hiếm có được một ngày vui về sức khỏe của mình, hoặc vui vì thời tiết thay đổi, bởi vì cớ sức khỏe bị ảnh hưởng thời tiết. Cho nên khi thời tiết thay đổi thì sức khỏe của con người cũng bị ảnh hưởng. Về gia đình thì là có nhiều vấn đề liên hệ trong cuộc sống, đem lại cái sự mong muốn không thuận tiện, cũng làm cho sự xáo trộn ở trong gia đình. Nào là tín ngưỡng bất đồng, khi vợ chồng hay là sống trong gia đình mà cái niềm tin bất đồng với nhau, thì chúng ta thấy cái cảnh sống đó ở trong gia đình đó giống như gì? Trống đánh xuôi càng thổi ngược. Vâng, khi trống đánh xuôi càng thổi ngược là chúng ta thấy cái tình trạng đảo điên ở trong gia đình. Rồi là con cái ngỗ nghịch, mất dạy, mất hiếu đối với cha mẹ, hoặc giả không có lo lắng đến cái tình cảm, cái sự nằm ngóng ở trong gia đình. Nó cũng là một sự dai dứt, nó cũng là một sự đau khổ ở trong gia đình. Rồi cái tình cảm ở trong gia đình bị xung đột lẫn nhau vì công ăn việc làm, vì quyền hạn ở trong gia đình, vì ý nghĩ ở trong gia đình. Và đồng thời nhiều khi ở trong gia đình có một sự tử vong của người thân là một cái sự đau khổ lớn lao vô cùng. Còn ở trong xã hội thì đời sống hàng ngày phải đương đầu với mọi sự việc, nào là làm ăn thất bại, mất mát, lỗ lã, nào là cái sự tranh thương trong nghề nghiệp, trong công ăn việc làm, nào là tình cảm bạn bè lạnh lùng thay đổi như bàn tay. Trong xã hội tình yêu bị lạm dụng nhất thời, có lợi thì sang giòn chào đón, còn không có lợi hay hoặc khi đã không còn lạm dụng được nữa rồi thì tình cảm lạnh nhạt lơ là, nó cũng làm cho con người bận tâm rai rứt. Rồi cái đời sống tâm linh của con người cô đơn, lẻ loi, yếu đuối, suy nhược, tội lỗi, vấp phạm. Những cái điều này hiển hiện xảy ra hàng ngày ở trong gia đình, ở trong xóm riền, ở trong khu phố, ở trong hội thánh, ở trong cộng đồng. Cho nên con người không thể nào tránh khỏi bất cứ một phần nào về cái sự khổ đau ở trong cuộc sống. Rồi cái tinh thần khuyến cáo cho cuộc đời khốn khổ đó thì thánh đồ của Chúa phán dạy như thế nào? Kẻ đang khóc nên như người không khóc. Chúng ta hãy lưu ý rằng đây không phải là để ngăn cấm cái sự khóc lóc, bởi vì sự khóc lóc nó không phải là tội lỗi. Sự khóc than là một sự hiển nhiên và chánh đáng như sự vui mừng ca hát của chúng ta. Than khóc là một tinh thần sáng tỏ bởi các lãnh tiên tri, bởi các môn đồ, và ngay cả Chúa Giêsu cứu thế có lần Chúa cũng cảm động và Ngài thông cảm cái nỗi khổ của cái khác, Ngài cũng khóc. Và Cơ Đốc giáo không phải là một cái tôn giáo cứng lòng để biểu diễn cái sự tàn nhẫn và khắc kỷ, nhưng nó sanh ra cái sự mềm mại, chịu đựng, nhẹ cảm hơn. Nhưng bất cứ cái sự đau đớn nào, ở trong trường hợp nào, sự khóc than của chúng ta phải được chế ngự. Kẻ khóc nên như người không khóc. Nếu chúng ta không chế ngự được sự đau khổ mà cứ khóc lóc, kêu than thì nó sẽ có hại như thế nào? Thứ nhất, nó sẽ làm ngăn trở cái tinh thần hoàn tất cái trách nhiệm của chính mình đối với cuộc sống. Cứ ngồi đó mà khóc lên khóc xuống, cứ than ngắn thở dài hết giờ này qua giờ khác, hết ngày nọ qua ngày kia, thì làm sao con người có thể hoàn tất được cái trách nhiệm trong cuộc sống của mình, và làm sao có thể làm được cái gì ở trong đời sống của mình? Thứ hai, không quan tâm đến cái ân điển của Chúa, quay cái sự rang dạy của Kinh Thánh và lơ là cái sự thông công đối với Chúa. Thứ ba, quên cái tình thương của Chúa, quên nhận thức cái giá trị của sự đau khổ chính Chúa đã chịu đựng cho chúng ta trên thập tự giá. Thứ tư là không tôn trọng cái giá trị của sự an ủi, cho phép cái sự đau buồn làm tổn thương sức khỏe và có khi đến cái sự công kích đối với danh của Chúa hay lời của Ngài. Vậy thì chúng ta làm sao để có thể chế ngự được sự đau buồn? Đó là cái điều mà chúng ta phải đối diện ở trong cuộc sống. Cái thứ nhất, phải đếm những cái ơn phước chúng ta đã nhận lãnh. Vâng, ở trong sức khỏe, ở trong thân thể, ở trong đời sống hàng ngày, chúng ta hãy đếm, hãy kiểm nhận những cái điều gì mà chúng ta đã nhận lãnh, gọi là ơn phước. Nhiều khi người ta chỉ đếm cái thiệt thòi, cái mất mát, rồi là người ta không cảm nhận được cái điều quý giá họ đương nắm ở trong tay. Người ta thường bảo con cá mắc là con cá lớn. Vâng, ai nấy cũng chú tâm đến cái gì mất mát, đó là cái lớn lao, cái giá trị tiếc rẻ, mà quên rằng ở trong tay họ đương có những cái mà họ đương nắm có cả một cái giá trị lớn lao kho tàng mà không có nghĩ đến. Chúng ta hãy nghe lời của Chúa phán dạy: cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi bị hoạn nạn, và tùy theo những năm mà chúng tôi đã thấy sự tai hại. Đây là lời cầu xin của vua David. Trước hết, ông xin Chúa cho ông biết đếm từ ngày một mà ông sống. Cái thứ hai, xin Chúa cho ông có thể biết vui mừng theo cái hoạn nạn, cái khốn khó, cái tai họa, cái đau khổ đem đến cho ông. Những ngày vui vẻ, những ngày khỏe mạnh, há không đáng giá để cho chúng ta nói lên, há không đáng giá để chúng ta chú ý, há không đáng giá để chúng ta có thể vui mừng vì điều đó sao? Chúng ta đã nhận lãnh những điều tốt lành từ nơi Chúa, cho nên chúng ta phải đếm những cái điều mà Chúa đã ban cho chúng ta. Thứ hai là chúng ta đừng đổ lỗi cho Chúa hay là oán trách Ngài, nhưng phải chấp nhận một cách vui vẻ hồn nhiên. Chúng ta hãy nghe lời của Thánh Đồ khuyên dạy cho chúng ta trong sách Tân Ước của Thánh Kinh như vậy: hỡi anh em, hãy lấy các đấng tiên tri để nhân danh Chúa mà nói, làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình. Anh em biết rằng những kẻ chịu nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp và thấy cái kết cục mà Chúa ban cho người, vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Vậy hãy xin tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sáng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Tôi cảm nhận rằng con cái của Chúa là những người có phước vô cùng, là bởi vì Chúa đã sáng tỏ cho chúng ta biết được cái giá trị ở trong sự thử thách chịu đựng chịu khổ. Nó sanh ra cái phước hạnh ở trong lòng thương xót của Đức Chúa Trời và sự nhân từ của Ngài. Và thứ hai, chúng ta trình lên với Chúa những cái điều mà chúng ta phải đương đầu, dầu là ở trong nội tâm, ở trong tư tưởng, ở trong tâm trí của chúng ta. Chúa là đấng nhậm lời cầu xin của chúng ta, để an ủi, để vỗ về, để cắt khỏi chúng ta những cái sự buồn phiền, những cái sự khổ đau ở trong tâm trí, ở trong tâm hồn, hầu cho chúng ta thực hiện được lời của sứ đồ Phao-lô khuyên: kẻ đang khóc hãy nên như người không khóc, Kế đến, chúng ta phải noi gương tôi tớ của Chúa. Chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đánh cùng, bị túng thế nhưng không ngã lòng, bị bát bớ nhưng không đánh bỏ, bị đánh đập nhưng không đánh chết mất. Ở đây chúng ta thấy lời của tôi tớ Chúa bày tỏ cái kinh nghiệm, cái từng trải của mình. Dầu bị áp chế, dầu nhưng mà họ không ngã lòng, dầu bị bát bớ nhưng không đánh bỏ, dầu bị đánh đập nhưng không đánh chết. Vậy chúng tôi chẳng nên ngã lòng. Dầu người bề ngoài đau đớn nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Vâng, sự hoạn nạn đau đớn chịu đựng chỉ là tạm thời mà thôi, để chúng ta có thể trông ngóng cái sự cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Và lời của Chúa hứa rằng: ta đã bỏ ngươi trong một lát, nhưng ta sẽ lấy lòng thương xót cả thể mà thâu ngươi lại. Trong cơn nóng giận ta ẩn mạc với ngươi một lúc, nhưng vì lòng nhân từ vô cùng ta sẽ thương đến ngươi. Đấng cứu chuộc ngươi là Đức Giê-hô-va phán vậy. Vâng, Chúa phán với chúng ta rằng dầu có khi Ngài ẩn đi ở trong chốc lát, nhưng Ngài hiện diện với chúng ta trong cả cuộc đời. Và đó là cái lời hứa mà Ngài nhắc nhở cho chúng ta. Cái phần thưởng Chúa ban cho những kẻ chịu đựng sự thử thách, sự khó khăn. Phần thưởng Chúa hứa ban cho những người đang khóc hãy nên người không khóc, như lời Chúa Giê-xu phán: hãy nín tiếng ngươi, đừng than khóc, mắt ngươi đừng sa lụy, vì công việc của ngươi sẽ được thưởng. Vâng, Chúa sẽ thưởng cho chúng ta trong tất cả những cái nỗi niềm đau thương chúng ta chịu đựng. Chúa sẽ cắt đi và Chúa sẽ ban cho chúng ta niềm vui bất diệt.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.